Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm 2018, ngày mai New Year. Thì để bắt đầu sẽ đọc cái bài mà hồi chiều sẽ nói chuyện liên quan tới cái vấn đề mà làm chuyện lầm lỗi ấy, trong quá khứ. Trong cuộc sống mình là thế nào mình cũng làm những cái chuyện lầm lỗi ấy. Mình nói mình làm những cái hành vi cử chỉ để cho mình suốt đời cho mình cứ nhớ hoài, cho mình cứ ăn năn, mình cứ buồn hoài. Thì cái bài pháp này còn cái điều là chỉ quên cái bất kiến chỉ đọc có được lấy được không, lấy kịp không? Trên bàn nó nhiều lắm, hai ba cái luôn, lấy cái nào cũng được. Cái sung mà cái bàn không ngoài cái sư đó. Học sư cái nào cũng được. Muốn chờ hay là xuống sau rồi sẽ đọc được, sẽ đọc luôn rồi sẽ được thân thể để cho chú đi. Sư hấp tấp quá, tại vì người ta gửi message người ta Happy New Year, sư bày đặt, sư cũng trả lời Happy New Year, chứ có Happy gì đó. New Year, Old Year giống nhau à. Sư ở đất của sư có hai cái chuyện mà sư không muốn ở chỗ khác mà ở đất của sư là cái ngày ngày gì đấy mà sinh nhật, cái ngày vừa rồi là cái gì à, ngày 25 á, Christmas với cái ngày Tết. Đó. Sư khỏe lắm, sợ bên đó không có ai tới mà cũng khỏe nữa. Ngày Tết cũng có lâu rồi, cái còn New Year, Christmas giống nhau hết trơn rồi. Năm này tự nhiên không, cái câu chuyện xảy ra cái sư không ở cái đất của sư nữa, mà sư đi ở cái chỗ khác gần với đấy. Em sư, cái cô em sư cũ kêu về nhà cô, là tại vì cái ngày sinh nhật, ngày 25 là ngày sư phải đi, sư phải đi về lại Cali để mở khóa thiền 27 đó. Lựa ngày 25 đi cho nó, mình nghĩ là chắc có lẽ là ngày đó ít khách, nhưng mà ngày đó cũng đông quá trời quá đất, là sư cũng ngạc nhiên. Đó thì cái ngày 24 về nhà cô, trời ơi, thôi mấy đứa nhỏ nó la, chưa lần đầu nào mà sư thấy nhức đầu như vậy. Nhưng mình cũng phải happy chứ biết làm sao giờ, mình cũng cười vậy chấp thời, đau khổ quá. Sư
bảo
nói
không dạy
tụi em nó kêu chụp hình, mấy đứa nhỏ nó tụ về đó, kêu chụp hình. Đó mà sư mắc cỡ quá, sư cũng muốn chụp, bởi vì cái thằng chụp á, nó là nó chụp hình thường thôi, nhưng mà nó làm cũng vẻ, thằng cháu làm có vẻ professional lắm, phải đứng rồi có cái tấm bảng rồi phía sau rồi đằng sau đó rồi đứng múa qua múa lại, nghiêng đầu cứ thấy sâu vô duyên quá. Nó hỏi bộ gì đây, sư cậu không có, tại vì má nó là em của sư á, không có gì đây, Chị Tăng không được chụp hình hay sao? Tôi nói chụp được chứ, nhưng mà sao tôi thấy sao vô duyên quá, thiếu không chụp. Có một điều mà tôi thấy á, quý vị nào lên, thỉnh thoảng lên Facebook có phải nghe không? Đó, quý vị nào không chơi Facebook sao biết, mà tôi thấy trên Facebook người ta chụp hình lắm. Ta đổi cái gì à, cái hình mình chính của mình là nó cái hình gì à? Hả? Không, cái hình chính của mình á, ai mà lên đó là thấy cái mặt mình liền. Cái profile hả? Cái profile phải không? Cái profile đó. Trời ơi, sao họ đổi hoài đó. Nó gì đây, họ hỏi sao, tại sao mà sư không có đổi. Mà sư nói đổi gì, như cũng được rồi chứ đâu có cần gì đổi. Đó, tôi thấy họ nghiêng qua rồi nghiêng lại rồi tiến tới lui, càng lúc thấy càng già chứ đâu có thêm được cái gì đâu mà. Nhanh vậy. Thế là tốc lực nhanh ha. Speed ạ. Cảm ơn Mô Phật. Rồi cứ bây giờ mình trở lại cái bài pháp của mình. Đây là một cái bài mà nói vấn đề quá khứ. Nếu mình là cái người không tu đó, mình làm một cái chuyện lầm lỗi là mình khổ lắm, nhớ hoài. Nhất là những cái người mà mình làm lầm lỗi đó, là cái người mà mình nhớ ơn này, có vậy không? Vị trưởng lão này, nhà sư hoặc giả là cái người tu hành, cái người đạo đức là như thế nào đó, cái người mà mình kính trọng rồi tự nhiên vì nỗi sân mình nói tầm bậy tầm bạ. Do đó mình cứ mang mặt cảm hoài, cứ nghĩ trời ơi mình đã nhất. Có một cái cô á, cổ đi lên qua một cái trường thiền đó, cô hành thiền. Đây là một cái trường hợp đặc biệt khi nhớ sư kể là cô nói rằng là cái buổi mà cuối cùng á là cô đi về thì cô vô cô chào ngài hòa thượng. Cái ngài hòa thượng hỏi cái gì đó không biết đó. Chắc có lẽ là hỏi là nếu về thì đi đâu, nhưng mà cô biết rất rõ là hòa thượng không muốn cô qua trường thiền này. cái trường thiền mà cô sắp sửa tới đó. Rồi tại vì giữa hai cái trường thiền nó có một cái sự kia, một cái xung đột sao nó không được rõ đó. Như cô này cũng biết rất là rõ, nếu mình nói với hòa thượng là mình đi qua trường thiền này hòa thượng cũng vui đó. Do đó một cô nói láo, cô nói đi chỗ khác đó. Cái cô nói rồi, cô nói rồi thì hòa thượng nói được. Chẳng hạn như cô nói cô đi học cũng được gì đó biết thì hòa thượng vui vẻ, cô nói gì hết. Nhưng mà khi mà cô đi về cô nhớ lại, cô nói trời ơi, ngài là một cái vị hòa thượng, ngài hỏi mình với cái tâm từ tâm bi mà mình đi không tự nhiên mình nói láo, tại sao mà mình không nói thiệt, mà mình nói thiệt mình cũng sợ nói thiệt ngài sợ ngài buồn. Và ngài là, nếu mà là ngài là cái người mà là giống là một vị thánh nhân thì buồn cái gì cái nọ. Ô, cái tâm của cô nó cứ trao qua trao lại chịu nổi. Ông thầy thầy sư nói tại vì cô là cái người không có trí tuệ, cái trí của mình, tại cái cô này nhỏ khoảng chừng chắc khoảng chừng 20 mấy tuổi, tại vì cô không có trí, do đó cô không có, cô biết cách nói. Mình có thể nói cái nhiều cách, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cô muốn đi qua trường thiền này, nhưng mà cô nói rằng là cô đi học, rồi cô thêm thêm câu nữa, cô nói dạ con đi, con nói với ngài là con đi học, nhưng thật ra con cũng chưa có biết nữa, tâm con nó thay đổi bất thường lắm. Mà thế mà mình đã lỡ rồi thì thôi, mình biết lỡ rồi thôi, đừng nói nữa, đừng có trở tới trở lui cái mistake của mình nữa, bỏ nó im đi, xong rồi chuyện lỡ rồi mà, có vậy không? Vì đây cái vị thần sư thầy của sư từng nói rằng là đôi khi người ta làm những cái chuyện lầm lỡ, người ta mang nặng cái mặc cảm tội lỗi suốt cả cuộc đời. Đây quý vị, mời quý vị nghe. Thưa sư, hôm qua con được nghe một bài pháp nói về tâm ngã mạn và người bị cô đơn vì chỉ biết nghĩ tới mình mà thôi. Thì cái ngày này á, nói một bài pháp bằng tiếng Anh đó, thì sư lấy cái đề tài đó, sư dịch lại cái ngày này mới là cô đơn trong cuộc sống. Cái đề tài của ngài là nói về mà không phải là cô đơn trong cuộc sống, mà cô đơn giữa chỗ đông người. Chỗ đông người thì người ta thì rất là đông, mà tâm mình cô đơn, mình cảm nghe nó lạc lõng quá, mình không thấy mình thích ứng với ai hết trơn. Thì những cái người mà có những cái tánh như thế này là dễ bị, đó là cái người ngã mạn quá, thì người này sẽ sống trong một hội chúng rất đông, mà không ai thương hết, đặc ác vô cùng. Cô đơn giữa chỗ đông người. Thì quý vị nghe cái câu chuyện mà cái cô mà thương con chó không, thì kể cho quý vị nghe đó. Cái cô đó cổ nói là cô không thương ai hết trơn, cuối cùng cô chỉ thương có một mình, có một con chó mà thôi. Thì đã khởi đầu trong cái bài pháp là ngài thầy sư này nói đó. Thì ngài này là ngài rất là tâm huyết về những cái chuyện mà cái tâm của một cái người mà bị lầm lỗi là như thế nào. Thì sư đem sẵn có một sư trình pháp nói rằng là đi lên gặp một cái vị nào đó rồi mà chờ hoài mà không được, rồi vị sư này bực bội sân hận rồi nói những cái lời rất là dữ. Nhưng mà thật ra sư đó đang bận thật, không phải là giả dối. Thành ra sư bị ăn năn quá trời quá đất cả. Vì vậy sư đem cái bài này ra sư đọc, và sư lấy cái bài của ngài thiền sư Jotika sư phụ trong cái này nữa. Thì cô này cô nghe thử những cách động tâm cô hiểu sư nói không, nó hơi dài nhưng quý vị cô hiểu không, là có một cái phần trình pháp của một sư nói rằng là tôi lên tôi muốn gặp cái sư kia kìa, tôi nhắn tôi nói sư kia là xuống cho tôi nói chuyện đó. Nhưng mà khi mà cái người lên đó nói là sư không có ở đó, thì tôi nói là sư này nó láo, tại sao mà không có được, giờ này là mấy sư phải ở trong phòng, lẽ ra sư đó không có thật, sư đó ở trong nhà vệ sinh định đâu đó, nhưng mà sư này không thấy, không biết ở đâu, do đó sư không nói là sư đó không có đó. Vì vậy sư này rất là bực bội, mình nói gì đó rất là dữ, cho đến khi mà mình khám phá ra rằng là thật như vậy, là lúc đó là ông không có ở trong phòng thật, ông đi đâu thì không nhớ, nhưng mà không có trong phòng thật. Thành ra sư cứ bị ăn năn cái chỗ đó hoài. Vì vậy sẵn cái lời trình pháp đó thì sư dịch dùng, thì sư cũng đem câu chuyện này sư kể cho cái cô này nghe, thì nó làm cho cô này có chấn động, và cô nói rằng trời ơi, cái bài pháp này làm cho tôi khó chịu quá đi, bây giờ tôi nhớ một cái chuyện xảy ra trong quá khứ, nghe xong suốt đêm con ngủ không được vì suy nghĩ về trường hợp của mình đã xảy ra cách đây 15 năm. Người ta yêu thương săn sóc lo lắng cho con, nhưng khi họ chỉ nói hay làm một điều gì đó làm cho con không vừa lòng, con không happy, là con nổi sân vì bản ngã của mình. Khi cơn sân đến, con nói với họ, con nói và làm bất cứ cái gì cho hả giận, không còn nghĩ tới ai nữa. Con thật buồn và hối hận khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Đây là một người gì đây lớn tuổi hơn mình, giúp đỡ mình, làm mọi chuyện cho mình, trong khi mà cô này có khó khăn nữa, anh mà giúp đỡ. Mà không biết hai người sống rồi có cái chuyện gì xảy ra, quen biết nhau rồi có cái câu chuyện xảy ra làm cho cô này cô nổi sân. Thì một cô nổi sân là cô nói cô dùng những cái lời rất là đau khổ để nói anh này. Rồi bây giờ nói quá rồi thì anh này anh cũng sợ thôi, anh bỏ đi. Anh bỏ đi rồi sau này khi mà cô này bỏ cái người này đi rồi thì không bao giờ kiếm được một cái người nào mà thương cổ bằng anh này được hết trơn. Thì bây giờ cô ân hận, cô khổ quá rồi. Vì vậy cô nghĩ rằng là vì cái tâm ngã mạn của mình mà mình đã xúc phạm tới một cái người mà đáng lẽ là mình phải nhớ ơn vô cùng vâng. Thì khi trả lời, ồ chuyện này xong rồi có cách gì để sửa chữa nó đâu, hay là một cái chi đó đã xảy ra rồi. Thì sư nói chuyện đã xảy ra 15 năm rồi, bây giờ còn cách nào nữa không? Cái người đó họ đã đi ra một cuộc đời của mình rồi, họ đâu còn sống đây nữa, họ đâu có gần mình nữa, không làm gì được nữa hết trơn. Có làm chi chăng nữa để sửa chữa hay làm một gì đó để xây chuyển cái câu chuyện đã xảy ra. Có muốn gì thì cũng đã quá trễ rồi, phải vậy không? Vì tâm si mê cho nên đã làm những điều bất thiện, biết như thế đúng quá rồi. Như vậy là nếu như khi mà mình làm những cái chuyện mà tồi bại, mình làm những cái chuyện xúc phạm, gây đau khổ cho người khác, mình nhắc nhở mình đó, là vì tâm si của mình, vì sự ngu dốt của mình, vì sự thiếu trí tuệ của mình, do đó mình phải đã nói những cái lời như vậy để làm những hành vi cử chỉ như vậy xúc phạm tới người khác, mà đáng lẽ người ta không có làm gì hết trơn, mà người ta là ân nhân của mình nữa. Nhắc nhở mình như thế là đủ rồi, mình đã làm những điều sai trái vậy đủ rồi, lần sau nhớ cẩn thận. Quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong tương lai, chứ quá khứ chẳng thay đổi được gì. Con nghĩ như vậy mà không con cô hãy nghĩ như thế thế đi, để tự để cho tâm mình yên ổn. Quá khứ giúp mình học cái bài học. Học bài học là sao? Là vì mình hấp tấp, mình hối hả, hay là vì trong một lúc mình sân hận như vậy, do đó mình nói những cái lời rất là độc ác đối với những cái người mà nó là đáng kính trọng, đối với những người là ân nhân của mình. Rồi bây giờ những người đó họ buồn, họ khổ quá, họ bỏ mình, họ đi rồi, mình kiếm lại, thấy không có ai thương và kính và thương yêu và đùm bọc mình bằng cái người này hết trơn. Thì bây giờ cô nói ra nữa thì cũng cái chuyện cũng đã qua rồi. Thì ông Trần Sương nói, nếu như mà bạn thấy được cái chuyện bạn làm là lỗi, đã làm những điều bất thiện, đã làm những điều sai lầm bởi vì cái tâm si của mình, thì nó đủ rồi, đừng có nói thêm gì nữa. Thưa sư con nghĩ, cô này nói tiếp, thưa sư con nghĩ mà không biết có đúng không, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con cần tu tập và sống trong phút giây hiện tại. Thưa sư nói đúng như vậy. Tại sao mình bất ngủ chi? Thôi bây giờ mình nằm yên đây, mình tu tập đi. Câu chuyện là mình suy nghĩ trở lại, cái tâm mình nó hối hận trong này, nó sân hận, nó bực bội, nó đau khổ. Phải quan sát cái tâm đó. Thay vì buồn hay hối hận cho chuyện đã rồi, hãy sung sướng vì bây giờ mình đã biết cái gì đúng, cái gì sai rồi. Câu chuyện gì xảy ra nếu hành giả không hiểu, câu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà mình không biết cái gì đúng cái gì sai, mình vẫn còn oán hờn giận lẫy người mà mình mang ơn trong 10, 20 năm hay 30 năm nữa cho tới khi chết. Bây giờ cô mới nhận ra là cô làm sai thế này chứ, tại đó cô ăn năn, cô hối hận. Nếu mà cô không có nhận ra là cô đã sai lầm, cô cứ nói là tại cái ông đó vậy, tại cái ông đó kia, tại vậy, tại kia, thì cái niềm mà oán hận này á, cô tiếp tục đối với người ta trong 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thế bây giờ cô đâu có ngồi yên để mà cô nói cái câu này. Như vậy đây là một cái điểm mà kêu bằng là tích cực trong cái chuyện này mình nhớ lại. Tại sao mà mình ngồi đó mà mình đau khổ vì những gì mình nhận lỗi mà, mình biết mình lỗi mà. Có cái sự khác biệt nào giữa cái chuyện mình không nhận lỗi, mình vẫn chấp vì người đó, mình nói rằng tại người đó như vậy, tại người đó như kia, vì như vậy, vì như kia kia nọ, rồi mình tiếp tục mình sẽ oán hờn hận giận họ đôi khi cả suốt cuộc đời của mình. Như vậy là cái này là còn tệ, cái thứ hai còn tệ hơn nữa, phải không? Đây là cái cách mà người ta chỉ cho mình tư duy để khi gặp những câu chuyện như vậy, để giúp cái tâm của mình để yên ổn và tu tập. Rồi bây giờ có một cái bài phát khác, cái ngài thiền sư mà sư nói, sư kể cái câu chuyện nói về lầm lỗi đó. Có ai trong thế gian này mà không lầm lỗi? Tôi kinh nghiệm khá rõ rệt, tạm thấy tâm của người phạm lỗi, vì chính tôi cũng là phạm lỗi mà. Tôi cũng nói, tôi cũng làm những cái điều rất là bất thiện, và tôi đụng tới thầy của tôi nữa, là một vị trưởng lão rất là kính, nhưng mà vì tôi bức xúc quá, tôi chịu không nổi, tôi kềm hãm được, cho đó tôi nói. Có ai trên thế gian này mà không lầm lỗi? tôi kinh nghiệm khá rõ để cảm thấy tâm của người phạm lỗi, vì cá nhân tôi cũng rất nhiều lần phạm lỗi. Tâm họ sẽ bị thiêu đốt thế nào vì mặc cảm tội lỗi. Tâm sẽ tìm cách quên đi những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ, mà tham ôi nào sao mà quên được. Khi mình đã làm một cái chuyện lầm lỗi rồi đó, mà mình thấy rõ ràng tâm của mình cũng không quên được đâu. Nhưng ngoài cái chuyện đó ra rồi, tâm của người phạm lỗi còn mê muội sai lầm, ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng hay danh dự mà người khác dành cho họ. Vì một cái mặc cảm tội lỗi thôi, họ bỏ, họ đi, họ trốn tránh. Con cái tới tìm mới là người ta thương mình, người ta nhắc nhở mình, người ta săn sóc mình, không chịu. Bực quá, khổ buồn quá, mặc cảm quá. Vì cái mặc cảm tội lỗi, yeah, nó tránh hết tất cả mọi người. Trong khi đáng lẽ là mình mặc cảm, mình làm cái chuyện lỗi thì mình nhận ra mình đã làm lỗi, điều đó đủ rồi. Và mình hãy tiếp tục sống và mình nhớ là mình đừng làm chính sách nữa. Đằng này cái người phạm lỗi ngày này nhận xét như vậy, tự không có gì để mê muội, ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ được hưởng. Ví dụ như họ làm một điều lầm lỗi làm đối với mẹ của người này, thì con nó tới nó thương mình thì vẫn nhận cái có sao đó. Cái gì cái câu câu này nói vậy không? Này. Không cho họ được nhiều hưởng như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng hay danh dự mà người này dành cho họ. Tôi đã làm những điều phạm lỗi, tôi đã phạm những tôi đã làm cái sách, tôi đã làm rất nhiều điều sai lầm. Tôi nhận, tôi phải biết, tôi tha thứ cho chính tôi. Trong một hoàn cảnh tương tự như vậy, tôi không thể nào làm gì khác hơn những điều tôi đã làm. Là bởi vì sao? Bởi cái sức tôi ngang đó thôi. Vì tâm sân tôi nhiều quá mà. Khi mà người kia nói như vậy là tôi phải phản ứng lại. Vì vậy tôi phải tự hiểu và tôi phải biết tha thứ cho chính tôi. Ông thần sư mà dạy, ông nói, ông nghe câu này, ông nói này. Cá nhân tôi á, lúc mà tôi mà còn cư xử, tôi làm không biết bao nhiêu cái chuyện stupid. Tôi làm cho mẹ tôi khóc, tôi làm cho ba tôi buồn khổ, làm cho anh chị tôi là phải là điêu đứng vì tôi. Vì tôi là cái thằng xì cái ma túy mà. Tôi về đón cắp ông cậu ông tiền trong nhà, tôi phá, tôi quỷ mà. Vì vô minh che án cho tôi đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ. Tâm ghi nhận bây giờ nhớ trở lại, không có ai trong này hiểu được như thế. Tôi cảm thông và tha thứ cho chính tôi. Bây giờ tôi tu này, tôi thiền, tôi nghĩ, tôi không thấy rằng là có một ông A, ông B, có một cái thằng nào hồi xưa nó làm những cái điều lầm lỗi, mà chỉ là một cái tâm mê mờ sai lầm mà thôi, một cái tâm phiền não mà thôi, chứ không có ai trong này hết. Vì ông này ông tu là ông thấy mà. Mình nói tôi đã làm lầm lỗi, tức là bạn đem cái cả vô đó. Còn thật ra là cái tâm phiền não, tâm phiền não nó sai sử mình làm những cái chuyện bậy bạ. Là mình chỉ kém ma túy, mình ăn cắp, ăn cậu, mình về mình có ý phá trong nhà của ông Phụng Vân. Vì vô minh cha án, tôi đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ. Tâm ghi nhận, bây giờ nhớ trở lại, không có ai trong này cả. Nhớ trở lại cũng đâu phải, có người nào đâu, có mình đâu. Rồi tôi còn thấy một điều nữa, nếu tôi là cái người khôn ngoan, nếu tôi là người trí tuệ, nếu tôi là người biết điều, tôi đâu làm những chuyện đó. Vì tôi ngu mà, tôi dốt mà, tôi si mê mà. Thì ok, tôi biết sao giờ ha. Tôi phải biết tha thứ cho tôi chứ. Cho tôi ra thứ cho tôi thì tối nào tôi rải tâm tư cho ai đây? Tôi rải tâm tư cho người khác mà cá nhân tôi không biết tha thứ cho chính tôi. Trong một hoàn cảnh tương tự, vị thiền sư này nói, trong một hoàn cảnh tương tự tôi không thể làm gì khác hơn những điều tôi đã làm. Nghĩa là với cái khả năng của tôi mà không có người tu tập tâm si mê như vậy là tôi làm cái chuyện đó. Chạy theo bè, theo bạn, tôi làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời không? Không. Tôi đã học bài học từ những lỗi lầm mà tôi đã làm, và tôi sẽ tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm trong lần tới. Có cần làm gì thêm nữa không? Không, hoàn toàn không. Chấp nhận sự thật sẽ làm cho tâm tôi được yên ổn. Tôi không hoàn toàn trong sạch trí tuệ, mà đôi khi điên khùng và ngu dốt. Chánh niệm là cái la bàn. Khi phạm lỗi, chánh niệm báo động cho tôi hay là tôi đang gặp khó khăn đấy. Hiểu được sâu xa chính mình mới giúp tiến bộ về mặt tâm linh. Thiền tập mà yên tĩnh mà vắng lặng, an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự chuyển hóa cả. Làm cái sao mà tu tập để mình hiểu mình này? Ngài nói gì? Mình hiểu sâu xa chính mình đó, thì mình giúp mình mới tiến bộ. Hiểu mình là sao này? Là hiểu cái mặt tốt mặt xấu của mình. Cái con người của mình lúc đấy là con người bất thiện mà, con người vô minh mà, ngu dốt mà. Thì nó sẽ nghe lời chúng bạn, nó đi theo, nó hút sách chị cái ma túy. Nó về nhà nó quậy phá, ăn cắp ăn trộm, bị ngu dốt vô minh mà. Vì vậy trước khi mà tôi hiểu được cái tâm của tôi lúc bây giờ, tôi phải biết tha thứ cho tôi. Hiểu được tâm mình sâu xa chính mình, giúp mình tiến bộ về mặt tâm linh, là đó là cái mục đích của sự thiền tập. Còn bạn thiền tập mà yên tĩnh, vắng lặng, an lạc tạm thời cũng được ấy đi, nhưng mà bạn lúc nào bạn mới có sự chuyển hóa đây, lúc nào bạn mới khôn lên hơn đi. Để bạn đừng có tiếp tục làm những lầm lỗi trong quá khứ nữa. Bây giờ nhờ mình tu này, mình thấy là cái gì đúng này, cái gì sai này, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, là tại sao mình có chánh niệm, tình quán tâm của mình đó. Mình thấy mình cãi nhau với chồng mình, cãi nhau với vợ mình la hét con cái, hay là mình nói này nói kia với cha với mẹ mình, là những người thân của mình thấy cảm thấy cái tâm của mình như thế nào. Khi mà bạn không có tu hành, bạn không quan tâm thì bạn cứ việc nói cho nó đã hơn cái đã ha. Rồi gặp tới người khác mình nói nữa, mình nói mình tâm sự nữa. Ngay bốn điếc lỗ tai rồi. Rồi tâm sân nó cứ dồn ở trong này. Thì càng quá nhiều thì càng nhớ nhiều, càng nhớ nhiều thì nó mở miệng là nó muốn quá nữa. Nó cứ như vậy mà nó cứ tiếp tục, nó trở thành một cái giống cái guồng vậy đó. Là bản chất của tâm mà. Mình giận một người nào đó, rồi mình gặp người đó, rồi mình bực bội sân hận, là bắt đầu mình nói. Mình nói thì cái memory của mình nó được tô đậm, là mình cứ nhớ hoài về người đó. Mình càng nhớ nhiều thì mình gặp người khác mình nói nữa, mình nói nữa rồi nhớ nữa, nói nữa, mình nói suốt ngày, mình đi rạp suốt ngày. Không giải quyết được vấn đề. Đau khổ vẫn còn, vẫn hoàn đau khổ này. Đó thì bây giờ khi mà nói cái vấn đề mà lầm lỗi mà rồi mình đau khổ, rồi mình mang mặc cảm cả suốt đời đó, thì sư đọc cái phần cái bà báo này quý vị cũng chút xíu rồi. Bà báo này bên Việt Nam sư cắt ra cái phần đó, nói về những cái mồ ảo đó, những cái mộ ngôi mộ đó, ngôi mộ là đa phần của những cái cô, của những cái người mà kêu bằng là phát thai đó rồi đó. Rồi bây giờ làm những cái ngôi mộ để mình nhớ lại con của mình. Trong đó là có một ngôi mộ có viết như thế này: thiên thần của mẹ à, cái được thằng nhỏ đó mình chết rồi đó. Sai lầm lớn nhất của đời mẹ là chối bỏ con, cảm giác tội lỗi sẽ theo mẹ suốt cả cuộc đời mẹ con à. Mẹ không dám mong con được tha thứ, mẹ chỉ cầu mong thiên thần của mẹ luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường. Thiên thần của mẹ ơi, mẹ luôn luôn nhớ và yêu con rất nhiều, nhưng mà bây giờ thì đã quá trễ. Cái gì thế, không tu thì nó như thế. Nó cứ suy nghĩ về những cái chuyện lầm lỗi mà mình làm quá khứ, rồi mình đau khổ, mình buồn rầu hoài. Phải làm, phải viết ra, phải đọc như vậy để cho nó bớt đau khổ. Một cái bản khác nữa: nhóc à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm khi mà mẹ không đủ can đảm để giữ con lại, cho con được nhìn thấy ánh mặt trời. Khi mà có quá nhiều thứ để nghĩ, để vượt qua, lúc mẹ biết có con, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ sợ không thể giữ con lại, nhưng bây giờ con nói gì thì cũng chỉ là một lời ngụy biện cho những sai lầm của mẹ mà thôi, phải không con? Mẹ chỉ biết nói xin lỗi tới con thôi. Mong con ở đâu đó, xa xôi hay gần đây, tha thứ cho mẹ con nhé. Và nếu mà con không tha thứ thì mẹ cũng đành chịu thôi. Đây là những đề tạc đong đầy lỗi lầm đầu tiên của một người mẹ ẩn danh gửi đến con là bé Nha Trang, mất ngày đó tháng đó. Và lời đề tạc thứ hai cũng của một người mẹ ẩn danh gửi đến con là bé Hân Nhi, mất ngày đó tháng đó khi mới có được 2-3 tuần tuổi mà thôi. Là họ ghi những cái câu nhỏ đó trên những cái mộ ảo đó. Thì mình nghe cái chuyện họ ghi cái gì thì không thấy, mình thấy được cái mặt cảm tội lỗi của họ này. Khi cái câu chuyện xảy ra đó là mình nhất định là mình phải giết con mình cho được. Tại vì sao? Mình phải đi học hành, đó là mình phải, còn chuyện này chuyện có nhiều chuyện mình nghĩ rằng mẹ không thể giữ con được mà muốn bỏ con. Bây giờ mình nghĩ trở lại, trời thương quá, nhớ quá rồi mà không biết làm sao đây, lỗi lầm quá. Lầm lỗi thì lầm lỗi thôi chứ có sao đâu. Ai mà không lầm lỗi? Quý vị nghe thì thường xuyên nói, khi nào quý vị làm cái chuyện mà lầm lỗi, quý vị nhắc lầm lỗi rồi, đúng rồi, được rồi. Cái chuyện đó mình làm sai lầm phải vậy không? Rồi lần tới mình đừng làm nữa. Rồi ví dụ chẳng hạn nếu mà cái người đó mà đi, mình đã làm những cái chuyện sai lầm với người đó, bây giờ người đó chết rồi, bây giờ làm sao đây? Đôi khi họ chết là vì tay mình nữa. Quý vị thấy cái sự mà cái mà ăn năn nó còn mạnh hơn nữa. Thì bây giờ làm phước lập đức rồi hồi hướng cho họ thôi. Chứ sao vậy? Quý vị hỏi gì quý vị? Thế quý vị em ru rồi không biết sao. Bây giờ đọc chuyện vui, đọc chuyện sinh nhật, đi đâu nữa đây? Đây là một cái bài pháp mà thuyết ở tại trong trong thiền viện Sửu Nguyên Nhân cái ngày sinh nhật. Thật ra là cũng phải ngày sinh nhật, nhưng sư cũng biết cái dịp nào, nhưng mà nói vấn đề sinh nhật. Tại vì chưa thấy chữ happy birthday đây, thì khi nhớ tới cái bài đó, chiều sẽ nói những cái gì. Đây là cái bài pháp của một vị hòa thượng, ông này là trụ trì chùa của sư mở là một ngài Tam Tạng. Ngài nói này, mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiện nghiệp, hay nói đúng ra chúng ta sanh làm người để mà tạo những cái chuyện phước đức, chứ không phải chúng ta sanh làm người để tạo những cái chuyện tội lỗi. Ngài nói gì? Vì cái con người là cái, được sinh ra làm người là một cái chuyện rất là hy hữu, chứ không phải là tự nhiên mà mình sinh ra được làm người đâu, mình đã làm những gì công đức rồi thì hãy lợi dụng cái kiếp sống này nè để làm những cái chuyện phước đức. Nếu được sinh vào cõi chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy già đau chết, cõi này cái gì cũng đẹp đẽ hoành tráng cả. Vì vậy nhờ chúng ta sống ở đây này, chúng ta mới thấy người già, người đau, người chết. Hãy thấy khi thấy một người chết, đấy là một dịp tốt cho bạn và cho tôi, hãy suy ngẫm về Phật pháp. Bạn sẽ không có cái chê này đâu, nếu bạn sinh là ở trên cõi chư thiên, bạn đâu thấy người già, bạn thấy người khổ. Cái cõi cõi sung sướng mà, chỉ có cái cõi này nè mới có cái vui cũng có, mà cái khổ cũng có, mà cái khổ nhiều hơn cái vui. Thì mỗi lần bạn thấy những cái cảnh mà đau khổ, những cái chết chóc hay là đau ốm bệnh hoạn đó, hãy nghĩ tới Phật pháp. Cõi người là nơi lý tưởng để cho kiện toàn ba la mật, tức là các vị Bồ Tát đó. Đó là lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới, mà muốn trở lại cõi người để thành tựu ba la mật, tức là để kiện toàn cái ba la mật của các ngài, trở nên một vị Phật toàn giác. Cái khi một cái vị Bồ Tát mà có cái nguyện mà trở thành một vị Phật tổ đó, thì cái kiếp mà gần cuối cùng là ngài thường sinh ra ở trong cái quả này để ngài tiếp tục ngài tu. Đó là lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới, muốn trở lại quả người này để tiếp tục mà thành tựu ba la mật, tức là làm cái ba la mật mình nó được trọn vẹn. Ở trên đó có người nghèo đó mà mình bố thí, có vậy không? Bây giờ đó mình là cái vị muốn nguyện toàn giác thì là phải bố thí vợ, bố thí con. Mà trên đó vợ con ta có, trên đó mình có ai cần đâu bố thí. Giàu có quá mình làm sao mà làm phước đây? Thành ra phải trở lại trong kiếp người. Nhờ trong kiếp người có đủ cảnh hết trơn, lúc bây giờ mình làm những cái gì mà mình muốn làm. Vui có nhưng khổ cũng nhiều, cho nên quả người là quả lý tưởng để cho các vị Bồ Tát sống ở đây và kiện toàn ba la mật. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để thực hành pháp bảo. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi, Phật pháp có trong tâm bạn không khi chúng ta đau? Quý vị thấy ngài này là một cái vị mà học này, vị trưởng lão mà học về tâm tạng, mà thuộc cái tâm tạng mà có cái giới chơi. Vậy mà ông nhắc nhở, tới trường thiền nhắc nhở, quý vị nhớ không? Phật pháp ở đâu? Có ở trong tâm của bạn không khi bạn đau ốm bệnh hoạn? Khi bạn gặp những cái cảnh mà chết chóc đau buồn. Chúng ta có sống cho Phật pháp không vào những ngày cuối đời của cuộc của chúng ta, lúc chúng ta kề cận với thần chết? Mỗi ngày trong kiếp nhân sinh, khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó, xứng đáng là một ngày nếu chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Con người này, một cái kiếp người như thế này, một ngày đó, ngày nó theo ý của ngài đó, là cứ đáng là một ngày ấy, khi trong cái ngày đó mình sống cho thiện nghiệp, mình làm toàn thiện nghiệp không à. Một ngày thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu niệm và tuệ được vun bồi tăng trưởng từng giờ từng phút, thì một ngày trong thiền viện là một ngày lợi lạc, một ngày đáng sống, một ngày xứng đáng của một cái kiếp làm người. Ngài là cái người học mà Ngài nói như vậy đó. Chứ đâu phải một ngày mà quý vị học để quý vị tích thạc sĩ, tiến sĩ rồi đâu. Một ngày mà xứng đáng của một cái kiếp người đó là cái này biết tạo rất nhiều tiền nghiệp. Đó là cái mục đích của chúng ta sinh ra trong cái cõi này. Mà chúng ta không chịu tạo tiền nghiệp, chúng ta không biết tu hành, không biết vun bồi giới định tuệ của mình, thì chúng ta lãng phí. Và Ngài nói rằng là hãy tu tập đi, một ngày mà bạn sống trong lòng thiền là một ngày xứng đáng. Đừng để cho phiền não và đau khổ tràn ngập tâm bạn, mà để cho trí tuệ giữ thế thượng phong trấn áp phần phiền não. Nghĩa là bạn thấy không, phiền não thì nó luôn luôn nó phiền não là luôn luôn nó theo mình và nó sai sử mình làm những chuyện bậy. Thì đừng để cho nó có cái thói quen nó làm chuyện đó. Mình nổi sân lên là mình nói rất là dữ, mình nổi sân lên là mình làm những cái chuyện rất là bất thiện, phải không? Đây là cái thói quen của mình, phiền não nó lấn áp mình. Hãy tu tập để có trí tuệ để mình là reverse cái này lại. Khi nổi sân lên mình chịu khó mình làm thinh, mình tự nhắc nhở mình, mình làm như vậy là hơn ai. Mình thua mình rồi này, mình đã thua tâm sân rồi mà mình còn tạo thêm áp lực nữa. Rồi bây giờ vị thiền sư này nói rằng là tôi nghe hòa thượng, đây là một cái bài pháp của cái vị trưởng lão này thuyết, thiền sư đi nghe, thiền sư nói lại cho mình nghe. Thì ông nói đây cái phần đầu hòa thượng nói về cái cuộc sống của chính đáng là người. Tự nhiên ông xem qua sư, ông hỏi sư Trí Dũng năm nay sư mấy tuổi. Dạ thưa sư, thưa thầy, tôi năm nay 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới của sư là 65 phải không? Dạ phải. Bây giờ 64 này thì năm tới là 65. Tổng thêm 1 năm 9 tháng 10 ngày sư ở trong bụng mẹ. Như vậy thì lần tới là lần sinh nhật thứ 66. Đúng vậy không? Đúng. Như vậy cùng 1 năm vậy lần sinh nhật thứ tới là thứ 66. Đúng như vậy không? Đúng thế. Hòa thượng thiền sư, đây này, tôi nhắc lại cho quý vị nghe, nói vấn đề sinh nhật của thiền sư nói này. Hòa thượng mà Tâm Tạng nói, thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng sinh nhật giúp mình sống được, thọ được 66 tuổi, 66 năm qua. Nhưng Hòa thượng dặn chúng ta, nếu có mặt trong buổi lễ ấy, thay vì nói chúc mừng cụ Trí Dũng á, sống được 66 tuổi, thì nói chúc cụ đã chết được 66 năm rồi. Ôi trời ơi, mô Phật. Ngày sinh nhật con ta mà lại chúc Ngài Hòa Thượng, ngày chín, con rất mừng ngày chết được 90 năm rồi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có việc lấy đâu ra sanh, phải vậy không? Chúng ta sanh ra vì chúng ta đã chết. Cái chết là nhân, ta sanh. Sống chết là hai mặt của đồng tiền. Bao nhiêu năm sống là bấy nhiêu năm chết. Khi nghe Hòa Thượng Vô Say Và Đo, tức là vị Tâm Tạng nó nói, tôi vô cùng tâm đắc. Thì sư này nói, vì xuyên qua sự tu tập, tôi hiểu từ lâu rằng do sanh khởi cho nên mới hoại diệt. Mình chết là tại vì mình đã sanh rồi mình mới chết. Thì tại sao mà khi mà mình chết mình buồn, mà trong khi mà mình sinh ra thì mình happy birthday? Phải buồn ngay từ lúc mà sanh ra chứ, bởi vì nó sẽ chết mà. Sư nhớ là sư lấy cái bài này, sư nói ở trên San Jose, lúc đó là bài gì của sư, bài chết. Có một thằng cháu, đó nó học ở đại học ở đâu đó, nó tới nó nói, sư nói cái sao mà con thấy đúng quá, mà sao con chấp nhận không được. That's right, đó là what you say. Nhưng mà tôi chấp nhận được sư. Tại vì mình đã sinh ra rồi, bây giờ mình mới chết. Khi mình sinh ra thì mình vui, khi mình chết thì mình buồn. Tại sao như vậy? Mình phải vui, mình phải buồn khi mà mình sinh ra chứ, mà tại sao mình còn khóc đi cũng thế? Quý vị hiểu ý của các ngài nói không? Tôi rất tâm đắc bởi vì tôi thấy rất rõ là trong sanh có diệt. Vì diệt cho đó sanh. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt. Và điều này rất rõ ràng. Thông thường nhiều vị nói thấy cho được sự hoại diệt mới hiểu vô thường. Tôi không cần điều đó. Khi hiểu rõ về sự khởi sanh, tôi hội hiểu luôn về sự diệt. Do đó, thay vì tổ chức sinh nhật thứ 66, hãy cử hành tử nhật 66 năm. Bây giờ có thêm từ nữa nghe cái gì? Thay vì happy birthday thì để happy death day, tử nhật. Và Sôi Lơ nói tiếp, hãy sử dụng thân người này để tạo thật nhiều thiện nghiệp, đừng khóc lóc khi cái chết tới. Chết là món quà của trí tuệ đấy. Cái chết như một dấu hiệu nhắc chúng ta, nói rằng nhớ nghe tới khi mình ấy, đừng có thối chuyển trong sự tu tập. Trời ơi, cái vị mà mình dạy mà tâm tạng mà sao mà nói hết cái văn vẻ nó giống như thiền không? Thực sự này nghe tâm đắc quá, thích quá, đem về chia sẻ cho mình. Rồi tới ngang đây mình ngừng lại cái nói hoài mệt quá. Nói cái gì cứ làm thinh hoài, không ai nói hỏi cái gì cho nó chán chết. Rồi không hỏi gì đây.
Theo con nghĩ cái theo toán học đó, thì cái happy birthday là đúng rồi thầy, không phải là happy birthday đâu. Tại vì theo toán học đó, người ta tính happy birthday là ta kỷ niệm cái ngày mình chào đời lúc 11 tuổi. Còn cái 66 tuổi đó là người ta không tính. Tại 66 tuổi tức là thiền sư hiện diện trong cái 66 tuổi. Nhưng happy birthday để chúc mừng kỷ niệm của cái ngày mình chào đời lúc 11 tuổi. Nếu mà tính theo toán học thì như vậy nó cũng đúng, chứ nó không phải là còn cái mà thiền sư nói
cái đúng là cái đúng của thế gian.
Thì đúng rồi,
cái đúng của thế gian. Còn
thiền
còn
sư nó đẹp ngày đê á, thì nó lại không phải là một ngày vui. Tại vì khi người ta làm happy birthday là nó muốn làm ngày vui chứ không phải là ngày buồn.
Mà ông nói có cái gì vui trong này hết trơn, cái vui này là vui giả tạo thôi. Mình tổ chức một buổi sinh nhật là mình vui giả tạo, thay vì mình vui như vậy thì mình hãy nhắc nhở ngài thiền sư này, nói là mình nhắc nhở mình á, cái sân này là do cái chết mà có.
Không thì cái đó đúng, cái đó là thực tế. Nhưng mà có cái vấn đề là gì nè, là thường thiền sư có thấy là khi mình happy birthday của cái ngày làm vui,
thật ra cái chữ happy trong thế gian này không có cái gì hiểu đáng cho mình happy. Là sống thế gian, thì thế gian đau khổ, có chữ đồng happy
không? Ý muốn nói là nó là một cái loại present, tức là một hiện tại, chứ người ta không nghĩ tới tương lai.
Do đó một người tu hành mình phải thấy tương lai quá khứ chứ không hiện tại.
Tương lai cũng như là phải chết, nhưng mà bây giờ happy là cái gì?
Do đó thành ra đôi khi mình dễ đấy, thấy không? Happy chết cho kệ chỗ khác chơi, happy. Nói vậy đó. Vì vậy trong khi mà mình tu tập, người ta mở cho mình một cánh cửa để mình nhìn cái vấn đề cho nó rộng hơn, thấy không? Thay vì mình làm những cái chuyện của thế gian này. Nhưng mà mình sống trong thế gian, bây giờ con mình nó muốn nó có birthday của nó, mình cũng làm birthday nó sao được, phải vậy không? Ha? Trai con gái của mình đó.
Nhưng mà theo như thiền sư nghĩ như vậy, khi mình nghĩ
sư không phải nghĩ, đây là cái bài pháp mà sư đọc lại cho sư cái con sư có
cái mà khi mình nghĩ tới một cái điểm cuối cùng á, thì như vậy nó có phải là một cái tâm mà nó không có một cái tâm lo lắng,
có gì đâu mà lo nè.
Tại mình nghĩ tới điểm cuối cùng,
điểm cuối cùng là cái chết. Tại vì mình là người không tu, mình phiền não mình mới lo. Cái còn ông thầy này nói trong cái sống đã có cái chết trong này, sao lo cái gì nữa. Ví dụ như khi mà mình đi chia ly, ta đây có sự già, sự đau, sự chết, sự chia ly, bây giờ 16 mình đọc đó, thấy không? Năm điều quán tưởng á, thấy không? Mà cái người mà khi mà chia ly mà buồn đó, là tại vì khi mà hội gặp nhau, gặp gỡ nhau vui quá đi, vậy cái chia ly mà buồn chứ. Còn gặp thì cũng thương thôi, tới thì cũng vui, mà đi thì cũng càng vui hơn nữa, có gì đâu mà buồn. Vì vậy cái cách mà lý luận của thế gian là không nhìn cho rốt ráo hết cái vấn đề, chỉ vui, bởi vì họ cần vui mà, làm sao đó, mình thông cảm. Nhưng mà mình thấy là hễ đã vui như vậy thì phải buồn, mà trong cách nào mà tránh được.
Thực sự như mà bên đại thừa mà bây giờ con nghe cái câu cái bài đó nó tâm đắc hơn. Cái bên đại thừa thì họ nói là tại sao cái ngày đó là mình làm bớt đây, thay vì cái ngày đó mình làm cái lễ mà gọi là nhớ ơn người mẹ mình là hay không, thì bên nó lại thừa họ giải thích cái đó
là làm thay vì làm nhớ ơn mẹ hay làm nhớ ơn cha mẹ thì
cái ngày đó là cái ngày sinh tử của cái ngày đó là ngày mẹ sinh ra là vượt rất là dễ sống chết
à. Tức là mình cảm ơn mẹ mình á, hả? Ơn mẹ đã sinh
mình ra. Thấy cái bài mà sư nói cái này mới là
có. Nhưng mà thật ra là mẹ mình sinh mình ra thì mình tại lỗi lỗi tại mình tới cho nó mẹ mình mới sinh mình ra. Phải không? Đúng như vậy, nhân duyên nghiệp lực mà, phải không? Mà cụ có nhân duyên với mình. Hồi trước mình cũng đã con của một cụ bao nhiêu đời tiếp rồi, thì bây giờ mình mới tái sinh lại trong bụng bà. Tại nó cũng lỗi tại mình tới thì nó bà mới sinh ra, mà cũng lỗi tại bà lấy chồng nữa, thấy không? Lấy chồng sao có con được.
Đây là con lỗi tại ai?
Sư thầy, con
sư giảng về cái tập độ vào chiều sư chưa nói hết cái chuyện nhậm.
Chưa, tại vì có những câu khác đang tới để mình mai mốt khi nào có thì giờ sư sẽ nói, thì có chắc chắn rồi. Thì sư kiếm thì nói cho chưa phải chỉ nhận. Như vậy thì mình thấy rằng là vì những cái chuyện đó mình, do đó mà sư ai tổ chức bên đây sư muốn cái hay vậy. Bởi vì bây giờ mình hiểu rồi, có chi đâu mà vui phải vậy quý vị. Mình tới đó mình vui là tại vì sao? Là tại vì mình không thể tránh được cái đó, mình tới thôi. Cũng giống như ngày Christmas thì khi muốn ở yên chỗ rồi. Sư cũng thấy có cái chi mà vui. Mà tôi thấy birthday là sinh nhật hay là cái kỷ niệm cái gì, celebration, mình như year rồi gì, thì chỉ ăn uống nhậu nhạc thôi, chứ có cái gì đâu. Mà mình ăn có được buổi tối đâu mà vui. Nó gì đây mình... nó ăn cho đã, nó ăn gà tây gà ta, nó ăn cái gì đó, nó bắt mình uống sữa muốn chết luôn mà. Sao nó sẽ ăn được mà đó. Cũng giống như lên phi cơ vậy đó, người ta hỏi sư gì đây, ngồi người ta đưa sư lên first class là tại vì sư đi lâu ngày có ma lịch á. Lên cái đó họ ăn, họ nói ông ngồi first class, ông có rượu rồi mà uống rượu có được đâu. Tối rồi mình cũng không ăn nữa. Trời ơi, cái bà mà fly tay lên, cái bà nói xong bà buồn quá, tôi gặp ông hỏi thì cuối cùng uống cái gì cho tôi ly nước lạnh không? Trời ơi, bồ phải. Bây giờ khi mà mình tu rồi thì mình phải là chấp nhận cái chuyện đó thôi, dạ
mọi. Thì cho con hỏi, ví dụ như mình đi tiệc, mình vui với bạn bè này nọ kia, rồi khi mình về mình thiền thì nó bị chấn động, nó bị sao đấy, như vậy mình có, mình bị giống như lẽ ra mình không nên đi, hay là mình đi rồi mình về chấn động, mình nhìn thấy cái tâm mình chấn động.
Bây giờ đó mà suy kể cho cô nghe một cái câu chuyện, có tên gì thì cũng không biết tên.
Mai.
Thì kể cho Mai nghe một cái câu chuyện là ông thầy của sư đó. Ông thầy mà nói mấy bài pháp này mà sư đã chỉ dịch lại. Thì ông nói rằng là lúc mà tôi mà còn cư sĩ đó, thì thầy của tôi đó, mà tôi cũng muốn, tôi tu rồi, tôi không muốn đi ăn đám cưới nữa. Tôi nghĩ đám cưới vô duyên, tới đó cũng ăn uống nhậu nhạt không mà tại vì trẻ, do đó nó tới nó bắt tôi nhậu hoài. Mà mình thì mình giữ giới, mình đâu có nhậu. Thầy nó giữ cái dịp đó tôi không muốn đi nữa. Ngài thượng thầy của tôi nói đi 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 ra học, đi ra học cái cách xử lý cái tâm của mình khi mà mình tới một cái chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt như vậy. Con có đủ khả năng không này? Nếu mà con đủ khả năng thì con về con sẽ tu thế. Chứ con đâu có tu trong chùa không? Thì ông kể nói rằng là tôi tới tôi cũng đi dự xin ăn uống cho mọi người trên, mà tôi thấy khi mà món ăn tàu nó dọn ra nhiều món khác nhau. Thì cái món đầu tiên mà dọn ra là tất cả mọi người xúm vô lấy cho được, hãy đói bụng mà. Phải vậy không? Tôi cũng biết. Cái món thứ nhất á, thì cái món thứ nhất á, món thứ nhất là món thứ hai gì cũng có thể mà dọn ra một cái là tất cả mọi người ăn. Ông nói, tôi để ý như vậy, tôi thấy tất cả mọi người đều háo hức muốn ăn quá, tôi làm thinh tôi cũng ăn. Tôi ngồi yên. Tại vì sao? Tại vì tôi quay được cái tấm háo hức, để từ từ ăn, nó có đói gì đâu. Tôi uống nước rồi. Cái món thứ hai tôi cũng thấy nữa, tôi cũng ăn nữa. Thế món thứ ba, tất cả mọi người thấy tôi ăn. Nè, đưa chén nè, tao bỏ cho. Cuối cùng là tôi ăn nhiều nhất. Thế là ông học một cái đó. Rồi, ông nói khi mà uống rượu. Uống rượu cái chú rể, chú mới đi với cô dâu á, đi vòng vòng á, mời rượu đó. Ông nói chết, bây giờ nó tới nó đưa whisky mà đưa rượu sách rồi đó mà bắt mình uống, sao mình uống nổi. Ông nói là ông cũng dân nhậu trong phải không đâu, mà một thời gian tôi tập ông bỏ, ông không ăn uống, ông không nhậu nhạt nữa. Rồi kê mà khi mà cái thằng rể đó là cũng bạn của ông nó tới, đi từ tới đó. Thì ông suy nghĩ, ông nói bây giờ mình không uống thì nó buồn, mình uống vô thì mình phạm giới, rồi mình về thì mình cũng ngà, rồi mình thiền không được. Thì ông nói ngồi cũng dòm qua dòm lại, ông thấy cái cầu tiêu trống trong nhảy của cầu tiêu đi kêu rồi xong xuôi. Rồi còn một lần khác nữa, nó cũng tới mời nữa. Kê nó rót cho ông một ly. Kê nó kêu ông uống. Kê ông ấy đi qua xung quanh thì có cái ly nào. Ông thấy có một cái ly mà nó cam bên cạnh. Kê ông bỏ cái đó xuống lấy cái nó cam. Kê nó vô. Ông vô cái cam. Ý ông nói như thế này này là đó. Vì cái vấn đề mà giao tiếp trong cuộc sống mình không thể bỏ được. Thì mình hãy đi. Và mình nhắc nhở mình tới đó mình cố gắng mình tu được nhiều hay ít. Là tùy với mình thôi. Cho mình sống trong thế gian mà sao mình không đi được, phải không? Có những cái người mà họ có những cái mối tương quan mà rất là chặt chẽ với mình. mình không đi rồi con cái mình tới phiên mình thì nó cũng ai đi cho mình hết trơn, đúng không pháp quân? Thành ra mình cũng phải đi, nhưng mà mình nhớ rằng đây là những cái cơ hội để mình tập, mà không được thì thôi, có sao đâu. Cái ý của sư là vậy đó, cho mình tránh sao được này, thấy không? Bây giờ mình cũng có con vậy, thấy không? Mình không đi cho người ta thì bữa nào con mình thì người ta cũng ai đi hết, vì vậy tu trong thế gian đâu phải là chuyện, nhưng mà cái con đường của mình là như vậy, mình không có đi theo thế gian nữa, đó mình chưa được, tới giờ này mình chưa được, chưa làm được thì thôi. Sư là sư không có vợ có con gì, không có ai cho sư khỏe, sư với là sư nói sư ăn buổi tối nữa, có một ông bác này, ông ở dưới cúng Thích Ca Thiền Viện này, bác có hồi xưa đó, bác cũng cơ đó, ông không ăn buổi chiều. Thì sư nói nếu vậy thì khi mà bác đi tiệc đám cưới bác đi hả? Nói tôi đi chứ. Rồi bác có ăn uống gì không? Ông nói tôi uống nước không? Nói mấy thằng bạn tôi đủ ăn, tôi uống ăn, tôi nói tôi buổi chiều tôi uống ăn mà. Vậy đó, ông cứ ngồi đó uống nước không à. Ông nói chỉ khổ một cái là mình đi tiểu hoài thôi, mất công đó. Uống nước. Đó thì đây là những cái kinh nghiệm mà họ chia sẻ với mình. Có.
Mà thưa sư, khi mình về mình ngồi thiền á, có phải cái tâm mình nó sẽ chánh niệm?
Ôi trời, chắc chắn rồi. Tại vì trong khi đó mình đi mình mất chánh niệm mà.
Thì nó sẽ mất thời gian lâu hơn để cái tâm mình nó ổn lại.
Dạ, mà thật ra là tâm mình nó chấn động là cái chuyện của nó thôi. Còn mình cứ việc quan sát thôi. Mình muốn tâm yên. Này tôi thiền định này. Tâm chấn động là tâm chấn động thôi. Cái gì cười sướng vậy? Cái cho nó chưa xong rồi, tôi đưa tay lên cái gì vậy?
Mặc như vậy là cũng không có...
Trời, suy chút nhạc
thì... Như vậy là cũng không có bị mất thời gian, tức là mình cũng nhìn, mình thấy tâm chấn động.
Bây giờ đó, sư khuyên cô á, trước khi đi, cô nhớ cô duy trì chánh niệm. Tâm cô có háo hức ở đó không? Cô biết là cô không háo hức. Phải vậy không? Cô có thích đi không nè? Thích hay không thích, cô biết, phải vậy không? Rồi khi cô tới đó, rồi cô bị lôi cuốn vào trong đó không? Có lúc nào mà cô có một phút một giây nào đó mà cô bình tĩnh, cô thấy cái tâm mình bây giờ nó rất chấn động nè. Còn khi mà về nhà thì nó chấn động thì nó cái cắt rồi. Nói gì nữa? Đừng có nói chuyện với anh đám cưới nữa, mà mình đi gặp bạn bè mình nói chuyện sơ không, mình về cũng tâm mình cũng chấn động. Cô gặp một người nào mà quen mà biết mà cô gặp chợ rồi cô đứng đó mà nói chuyện, cô thấy họ lái xe hai người hay cái xe đậu gì cái hồ đứng mà nói mất cái tiếng đồng hồ luôn. Thì cô quý vị thấy như vậy cũng chấn động ghê lắm cho thần tử.
Con không có nha, thế là con
để đừng khoan, để chờ mấy người này ta là chưa xong, đừng chen vô.
Dạ.
Rồi xong chưa?
Dạ, ý con như vậy là nó sẽ take longer time để mình...
Luôn luôn cái sự tu tập của mình là vậy à, nhưng mà một cái người mà có trí tuệ họ sẽ lấy cái chấn động họ quan sát. Vì vậy cái sự tiến bộ của họ đi lên cho con sâu take đó. Đây xin take longer time.
Ồ.
Hiểu không?
Dạ, cái đó là con muốn hỏi nó có làm chậm đi.
Không, nếu mà mình là cái người mà tu tập giỏi, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình đang khóa thiền, tự nhiên có một cái đám gì đó tới thì Phật tử họ tới họ làm sùm sùm á, nếu mà cái người mà mới tập á thì nó bị chao động ghê lắm, thì họ tới họ làm sùm mà, thấy không? Còn cái người mà biết tu thì họ tới thì tới, họ nói gì đó, tâm mình quan sát tâm mình thôi. Vì vậy cái tốt của cái pháp phẩm môn này là chỉ mình tu khắp nơi, chứ không phải là chỉ ở trong trường thiền mà thôi. Vì vậy về mình phải nỗ lực rất là nhiều. Tại vì về nhà mình là một cái ổ kiến lửa đó, phải không? Chồng mình là một ổ kiến lửa, con mình là một ổ kiến lửa, nó sẵn sàng nó cắn mình. Cắn không phải là tại vì sao, là tại vì mình nữa. Vì vậy ngài hòa thượng thiền sư mà thầy của ông này á, thì phụ ngài Sư Minh nói nhà mình á là một ổ phiền não này. Rồi chùa mình á đối với các sư là một ổ phiền não này. Chỗ mình làm là một ổ phiền. Tại vì sao? Đây là những cái người mà mình quen biết rất là nhiều, và mình dính mắc rất nhiều với họ. Ở đâu mà có cái tâm dính mắc ở đó là phiền não, chắc chắn. Rồi cô gì đó hỏi cái gì, đưa tay lên nãy cười thư giãn. Cô phải ăn cô Trinh không? Phải ăn cô Trinh không? Tên gì thì không biết. Lý à.
Rồi. Nhưng mà giống như đi tiệc đám cưới, bây giờ mình nói đám cưới thì khi trong cái bàn tiệc đó thì thấy là nó cũng có cua hay là tôm hùm quá đây là những cái đó mình là người biết giới, mình tới sắp xong rồi khi mình thấy những cái món ăn đó mình không phạt, mình không giết, không nghe thấy mình có dùng được không, mà xin mình có phạm giới.
Hồi giết đâu rồi chứ cô có giết đâu mà cô sợ, thì cô giống ra ngoài chợ vậy mua vậy đó.
Nhưng mà khi mà người ta
mình có đâu có dính líu cái chuyện chết đâu, còn mình có sợ cô đừng ăn uống nước lạnh những cái bát như vậy đó. Không ăn uống thôi, ở cái kẹt chỗ đó ngon quá mà ăn có gì đâu mà cái tác ý rồi mà phạm tội. Nhớ là tác ý là nghiệp này, cái tác ý của mình muốn giết người ta đó mình tạo nghiệp, còn cái mình không có tác ý. Có một cái chuyện là sư nghe trong thực hiện, có một cái cô đó đó nè, cô bị ông chồng bắt buộc có giữ hai cái giò cổ heo để ông cắt cổ heo. Đi bữa nào tôi kiếm cái tài liệu đọc cho nghe. Không, ông thường xuyên nói không, mấy người này có tác ý đâu mà phạm tội. Rồi, nói gì? Để xin con rồi đó.
Cho con nói tiếp, nếu như mà mình ăn cái, ví dụ như mình đang gấp con hùng mà mình trong cái ý tưởng của mình tác ý mình nói đó, ồ, con hùng này ngon quá, gặp miếng nữa, thì cái đó có tội.
Cái đó, theo tội theo cái nghĩa là hễ tham sân si là có tội thì có tội, phải không? Chắc là tâm tham. Thế còn tội theo cái nghĩa là mình làm cái tội, mình làm cái ác nghiệp gì đó thì đâu phải kìa.
Còn cái vấn đề mà con thường thường đi tiệc rồi gì á, thì con thì chắc nó cái tư tưởng của con là con như vậy thôi. Đại khái là giống như kiểu là mình xã giao có qua có lại. Thì cái con luôn luôn là bị tới như vậy thôi. Rồi ví dụ như vợ con họ ăn thì con cũng ngồi vậy đó.
Không ăn.
Con cũng ăn nhưng mà con cái quan sát của con đối với con là dường như nó
không có đắm chìm vào đó nhiều lắm.
Dạ, nó không có khâu nhặt đó là không có thực sự.
Vậy thì cái đó thì cũng được, tốt
lắm. Thì đó là con giữ cái của con tại vì
nhưng mà mình làm lát rồi mấy người khác xung quanh họ thấy mình quê à.
Dạ không, có một người cười, họ cười bắt tay mình cười mình
cũng. Vậy thì thôi, có đó có gì mà ngoài là riêng đâu, vậy thôi cũng bình thường thôi. Vậy tốt. Nhưng mà trong tâm mình hả? Mình bị mình có một sự khoảng cách, mình muốn cái distance ở trong tâm mình hả?
Dạ không, dạ. Không
có, không giống như
họ cũng
xếp
học bình thường, họ
kêu
con ra thì
không
nói chứ.
Thôi
ngày hôm nay đi làm
mệt quá,
ngồi
chút
xíu
ra, vậy thôi,
để
chút xíu
tình
ta
ngày
đi về.
À,
rồi
ra cái
chợ
đánh tiệc đó
nè. Dạ. Vậy con nói sao? Dạ, vậy chưa con đi hàng, với một đám bạn mà tụi nó order một dĩa tôm hấp mà tôm còn sống trong hồ hả chứ? Dạ tí con ăn không?
Còn... Mà con có thấy không? Thấy con nghe con thấy rõ ràng hả, thì cái đó mình nên tránh. Thấy nghe hoặc giả là mình xúi người ta giết. Thành ra những cái nhà hàng nào mà mình muốn đừng có bị đừng có phạm cái giới sát sanh thì mình tránh những cái nhà hàng mà nó bán cái đồ mà hải sản như vậy đó.
Còn nếu như mà bắt buộc đi thì không nên ăn.
Bắt buộc đi tại sao bắt buộc?
Tại vì tỉnh như yên đám bạn mà có người ta thích là cứ muốn đi hoài.
Ờ thì nếu mà bắt buộc đi thì phải đi thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà mình thấy mình có bị phạm ở đó thì cái tâm của mình nó cũng có hồ hởi lắm. Nó khô khát đi, phải không? Mình ăn cho mình cũng thích bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà mình có cái thái độ như thì từ họ sẽ không mời mình nữa đâu. Tại vì khi mà mình tới những cái đám tiệc kia thì họ đã làm như vậy thì mình phải là hết lòng là mình nói ô cái này ngon quá, này cái này tươi rồi vậy, phải không? Thì người ta sẽ mới là mời mình hoài. Còn con có cái thái độ con ăn mà miễn cưỡng quá thì không biết là con thích lắm.
Con mình uống mà không có say uống cho nó tiêu thì có tạm giới.
Uống cái gì mình cho tiêu?
Uống một miếng rượu nho cho nó tiêu.
Dạ. Thì cũng chưa bao giờ uống thì không biết có say hay không.
Dạ, nếu không có say thì
nếu không say thì thôi không sao. À. Ví dụ như có cái gì mà giống như là rượu champagne vậy mà họ nói không phải rượu, nó là cider sẽ được cái gì đó.
À.
Apple cider.
Như vậy trường hợp mà mình đặt trong một cái phần ăn giống như đám cưới đó thì trong cái phần đó nó có cua hay là tôm như quá hay là nhưng mà mình đặt như vậy thì mình có cái phải là
mình
có
cái
tác ý không?
Mình
có cái tác ý
không
sư? Tại vì mình đặt cái trong cái món đồ ăn của 12 món thì nó có một cái cua hay là tôm gì đó. Thì mình đặt cái phần đó.
Mình hễ mà ra đó thì cách nhiều ít thì nhiều chắc cũng phạm quá. Thôi tốt nhất là đừng ăn nè. Mà bây giờ buổi tối sư không ăn nói là sư quá bụng rồi. Nói lại tôm cua không đâu, sư ngon. Tôm nói gì?
Mà mình chọn để cho người ta làm á.
Cá chết rồi mà nó có sát lên gì đâu. Sát là cái nó sống. Nó chết chưa? Nó chết rồi không? Chết rồi. Nó chết rồi không sao. Để đào mà sống á.
Dạ, thôi được. Cái vấn đề mà hồi nãy mà sư nói về mấy cái mộ ảo đó. Thì lúc mà con nghe con thấy nó cũng chứng động đấy chứ.
Mình khác.
Nhưng mà mình bây giờ nó mới khỏe quá cho nên mình cái mà mình nói nó vốn thật gì.
Cái người mà không có tu đó thì cái gì họ cũng làm cho họ khổ hết trơn, chẳng phải là cái chuyện mà họ giết con với cái họ, thấy không? Người mà tâm không tu thì tâm phiền não đó, ý chứ nói gì chứ đó, chẳng phải tu là vô chùa tu đâu, mà tâm phiền não đó. Những người tâm phiền não thì cái gì cũng làm cho họ khổ hết trơn. Vì vậy cái người mà có tu có trí tuệ nó đỡ hơn, nó thấy nhân quả, nó hiểu mình có phiền não nó cũng giải quyết được vấn đề thì thôi. Cái lợi lạc của sự tu tập là vậy đó, giúp mình ít ra là mình chưa có chứng đắc cái gì trên, nhưng mà mình nghe cái phần thông tin này nè, thấy không? Đó, sư mấy năm sư qua nó vô trong đầu của sư là đến khi mà câu chuyện nó xảy ra tự nhiên sư nhớ sự tới, thì nó cũng giúp đỡ cho mình bớt đau khổ rồi vậy thôi.
Như vậy lúc đó là phải quán nhân quả.
Dạ không, thì tự nhiên nó hiểu rồi còn quán gì nữa. Nó hiểu là câu chuyện nó xảy ra như vậy, mình đừng làm cái sùm. Nhưng mà tâm mình nó phải nhanh á. Cái tâm mình đôi khi nó không nhanh đó. Nó làm cho sùm một thời gian rồi, cái đó là nó đã rồi, nó khổ rồi, lúc đó là mới bắt đầu ngồi đó nó quá. Thường là vậy thôi.
Người nào mà quán được cũng tốt rồi nha.
Thì quán là tốt, nhưng mà cái tốt nhất phải không quán gì đâu mà tự nhiên nó hiểu mà hay nè.
Đó là trí
tuệ. Đó, vậy thôi. Thì từng cấp độ một. Thôi được ha, xa thú đi.
Yeah.